Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về cuộc phỏng vấn cha Thomas Michel, một chuyên gia về Hồi giáo ở Indonesia, về việc làm của Đức Thánh Cha và các viên chức tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp tục chương trình như thường lệ là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và sau cùng là Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Jerusalem. Thứ Bảy vừa qua, 16 tháng 12, Đức Tổng giám mục Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, đã trao cho Linh mục dòng Francisco Pia Battista Vizzaballa, quản thủ thánh địa, tấm ngân phiếu trị giá 1 triệu euro, tức khoảng 1 triệu 300 ngàn Mỹ Kim, trước sự hiện diện của Hội đồng Giáo xứ Nazareth. Đức Tổng giám mục Joseph Cordes đã giải thích nguồn gốc của số tiền lớn này như sau. Đây là số tiền đã được quyên góp bên Đức nói chung và cách riêng tại miền Bavaria, miền Nam nước Đức, do sáng kiến của các giáo phận Munich, Passau và Regensburg, nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về thăm quê hương sinh trưởng của Ngài hồi tháng 9 vừa qua. Sau đó, số tiền được dâng cho Đức Thánh Cha và Ngài đã trao lại cho Hội đồng Đồng Tâm, thường được biết đến với danh gọi đặc biệt là Cơ quan Bác ái của Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm tìm một dự án có thể hưởng số tiền dân cúng này. Đúng lúc đó, Linh mục quản thủ thánh địa đến tìm sự giúp đỡ tài chánh để mở trung tâm mục vụ rộng hơn cho giáo xứ Nazareth tại thánh địa. Thế là số tiền 1 triệu euro được trao tặng cho giáo xứ Nazareth hôm thứ Bảy tuần qua, ngày 16 tháng 12. Đức Tổng giám mục Joseph Cordes giải thích thêm như sau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn chứng tỏ sự ủng hộ của Ngài đối với anh chị em Kitô tại thánh địa. Quê hương của Chúa Kitô không nên để cho bị biến thành một bảo tàng viện, vì không còn người Kitô hiện diện ở đó nữa. Linh mục dòng Francisco Pier Battista Vizzaballa, quản thủ thánh địa, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và những anh chị em công giáo Đức vì món quà số tiền to lớn này. Cha cũng cho biết, cho đến nay, giáo xứ Nazareth chưa có được trung tâm mục vụ để cống hiến cho anh chị em Kitô tại đây một nơi sinh hoạt, gặp gỡ nhau và tổ chức những khóa huấn luyện. Cha cũng cho biết, lễ đặt viên đá đầu tiên có lẽ sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm 2007 sắp đến. Tin Việt Nam. Sáng ngày 21 tháng 12, phái đoàn chính quyền thị xã Thủ Dầu Một, do ông Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã dẫn đầu, đã đến Tòa Giám mục thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh đến Đức Giám mục, quý linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc giáo phận Phú Cường. Thay mặt Đức Giám mục, cha An Tôn Hà Văn Minh, thư ký Tòa Giám mục, gửi lời cảm ơn đến chính quyền thị xã Thủ Dầu Một. Nhân dịp này, cha An Tôn cũng gửi đến quý vị lãnh đạo chính quyền thị xã một năm mới an khang và đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong việc xây dựng một thị xã phồn vinh xứng với tầm vóc đô thị loại 2 của tỉnh Bình Dương. Tin Ba Lan. Tân Tổng giám mục Warsaw bác bỏ cáo buộc đã hợp tác với mật vụ Cộng sản Ba Lan. Đức giám mục Stanislaw Vigus được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm Tổng giám mục Warsaw tháng vừa qua, đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng mình đã từng cộng tác với mật vụ Cộng sản Ba Lan. Trong khi đó, vị tân Tổng giám mục Vigus nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn của Tòa Thánh và của Hội đồng giám mục Ba Lan. Được biết, nhật báo Gazeta Polska xuất bản ở Ba Lan nói rằng Đức giám mục Vigus được Đức Giáo hoàng Benedicto bổ nhiệm cai quản Tổng giáo phận thủ đô Warsaw để thay thế Đức Hồng y Joseph Klem về hưu, là một người đã từng cộng tác với Sở mật vụ Ba Lan trong vòng 25 năm dưới thời Cộng sản Ba Lan còn cai trị đất nước này. Vị Tổng giám mục nói trên đã cực lực bác bỏ nguồn tin trên và cho rằng cáo buộc đó là một phần nằm trong kế hoạch tấn công uy tín ngài. Trong khi đó, bản tuyên cáo của Hội đồng giám mục Ba Lan lên tiếng ủng hộ Đức Tổng giám mục mới được bổ nhiệm, và cáo buộc tờ báo Gazeta Polska đã đưa ra những cáo buộc không bằng chứng. Bản tuyên báo còn nói việc tấn công uy tín giới chức giáo hội là một xúc phạm đặc biệt. Riêng vị Tổng giám mục Vigus đưa ra bản tuyên bố nói là ngài có gặp giới chức chính quyền Cộng sản Ba Lan một số lần, nhưng đó là chuyện bình thường như bao vụ các linh mục khác gặp và nói chuyện với các nhân viên mật vụ Cộng sản. Những cuộc đàm thoại như thế không thể được coi là có sự hợp tác vô luân lý, và những cuộc gặp gỡ như thế không thể tránh được. Văn phòng báo chí Tòa Thánh cũng đã đưa ra bản tuyên cáo báo chí nói rằng, khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm Đức Giám mục Vigus làm Tổng giám mục Warsaw, ngài đã cứu xét kỹ lưỡng đến mọi sinh hoạt của vị giám mục, kể cả các sinh hoạt trong quá khứ. Đức Hồng Y Clem cũng đưa ra bản tuyên cáo được đăng ở nhật báo Rzeczpospolita ở Ba Lan, trong đó ngài hoàn toàn ủng hộ vị tân Tổng giám mục Warsaw, coi ngài là con người kiên quyết, đáng tin cậy và đạo đức. Tân Tổng giám mục Vigus sẽ chính thức cai quản Tổng giáo phận Warsaw vào đầu tháng Giêng năm 2007 này. Tin Indonesia, một đài truyền thanh công giáo bị đe dọa đặt bom, trong khi các giới chức chính quyền Indonesia đang tăng cường các biện pháp bảo vệ các nơi thờ phượng và các cộng đoàn Kitô hữu khi ngày lễ Giáng sinh đang đến gần. Hôm thứ Bảy vừa qua 16 tháng 12, đài truyền thanh Berita Kasih tại Devi Sartika, phía đông thủ đô Jakarta, đã nhận được một cú điện thoại đe dọa đặt bom. Cảnh sát và một biệt đội gỡ bom đã được phái đến, nhưng không thấy có quả bom nào. Được biết, đài truyền thanh Berita Kasih phát các chương trình nhạc công giáo và các chương trình tôn giáo. Hôm thứ Hai vừa qua, 18 tháng 12, Thiếu tá Yoga, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia tại Jakarta, cho biết có 18.000 cảnh sát đã được điều động để tăng cường bảo vệ an ninh cho các nhà thờ Kitô giáo trong dịp lễ Giáng sinh, trước những lo sợ về khả năng tấn công của các thành phần Hồi giáo quá khích.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất bài phỏng vấn cha Thomas Michel, một chuyên gia về Hồi giáo ở Indonesia, về việc làm của Đức Thánh Cha và các viên chức tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chuyến viếng thăm gần đây của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Thổ Nhĩ Kỳ đã chữa lành các vết thương và mở ra cửa ngõ mới trong quan hệ Kitô giáo Hồi giáo. Đó là nhận định của cha Thomas Michel, một chuyên gia về Hồi giáo sống ở Indonesia. Cha Thomas Michel, linh mục dòng tên, người đã có 6 năm dạy học tại Thổ Nhĩ Kỳ, mô tả các kết quả của chuyến viếng thăm quốc gia có đa số Hồi giáo này của Đức Thánh Cha là bất ngờ. Đặc biệt trong suốt thời gian Đức Thánh Cha viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2006, cha Michel ở tại cư xá của dòng tên ở Ulus, Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, và theo dõi sát toàn bộ chuyến tông du. Hãng tin UK đã phỏng vấn cha tại Roma 4 ngày sau khi Đức Thánh Cha kết thúc chuyến đi. Được biết, cha Thomas Michel thuộc tỉnh dòng tên Indonesia, đứng đầu văn phòng đặc trách Hồi giáo của Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn trong 13 năm, từ năm 1981 đến năm 1994. Văn phòng này trước đây được gọi là Văn phòng về người ngoài Kitô giáo. Hiện nay cha là thư ký về đối thoại liên tôn của dòng tên. Sau nhiều năm làm thư ký điều hành văn phòng các vấn đề đại kết và liên tôn của Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu. Trong những năm sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, cha Michel dạy trong các phân khoa thần học Hồi giáo, trong đó có các phân khoa tại các trường đại học ở Ankara và Izmir, và tại Đại học Sikot ở Konya. Ngài đã trở lại viếng thăm quốc gia này nhiều lần. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn. Thưa cha, cha đánh giá như thế nào về chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha?
Tốt đẹp hơn dự đoán của mọi người nhiều. Nó thật sự chữa lành các vết thương ở mức độ mà trước đó người ta không nghĩ là có thể xảy ra. Nó mở ra một tương lai mới trong quan hệ Kitô giáo Hồi giáo, ở một mức độ mà người ta đã không nghĩ là có thể xảy ra sau một thời gian dài. Đức Thánh Cha và các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã cất công ngăn ngừa xung đột, chấp nhận và cảm thông nhau thật lòng. Đó thực sự là ý nghĩa của đối thoại. Đây thực sự là tấm gương rất tốt về cách người ta tiến hành đối thoại.
Xin cha vui lòng cho biết có điều gì trong chuyến viếng thăm này đặc biệt gây ấn tượng cho cha hay không?
Tôi có ấn tượng tốt về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với ông Ali Bagdakulu, vị chủ tịch của Bộ Tôn giáo. Những dòng kết thúc bài nói chuyện của Đức Thánh Cha là lời kêu gọi người Hồi giáo qua ngài Bagdakulu cùng làm chứng cho đức tin. Và chúng ta có thể chú ý ở đây, Đức Thánh Cha đã dùng từ đức tin ở số ít, không phải ở số nhiều. Đức Thánh Cha kêu gọi người Hồi giáo cùng làm chứng cho đức tin, dựa trên mong ước chung của chúng ta để thi hành thánh ý của Thiên Chúa duy nhất. Tôi nghĩ đây là cách áp dụng mới và sáng tạo giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, vốn nói rằng người Hồi giáo và Kitô giáo có chung sứ mệnh này trên thế giới để cùng làm việc vì lợi ích chung trong bốn lĩnh vực chính của đời sống: công bằng xã hội, hòa bình, giá trị đạo đức và nhân quyền đích thực.
Cha có nhận thấy là có sự khác biệt trong cách tiếp cận người Hồi giáo giữa Đức Benedicto thứ 16 và vị tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan Phaolô đệ nhị hay không, thưa cha?
Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tái xác nhận quan điểm của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Tôi không thấy có gì khác với lập trường của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, nhưng điều này không có gì ngạc nhiên, vì thực tế là cả Đức Gioan Phaolô đệ nhị lẫn Đức Benedicto thứ 16 đều trung thành với giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, vốn nói rằng Giáo hội Công giáo quý trọng người Hồi giáo. Khi chúng ta hành động với lòng quý mến chân thật với người Hồi giáo, như chúng ta thấy Đức Benedicto đã làm ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì người Hồi giáo sẽ đáp lại một cách rất tích cực, như chúng ta đã thấy các giới chức và công chúng Thổ Nhĩ Kỳ đã làm.
Thưa cha, cha nghĩ như thế nào về việc Đức Thánh Cha cầu nguyện trong đền thờ xanh ở Istanbul?
Trước chuyến viếng thăm, tôi đã không nghĩ tới điều này. Tôi rất vui mừng khi nghe Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền thờ Hồi giáo này. Và cũng nhớ lại Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã cầu nguyện tại mộ Thánh Gioan Tẩy Giả trong thánh đường Hồi giáo ở Damascus bên Syria. Tôi không biết Đức Benedicto thứ 16 sẽ dừng lại một lúc để suy niệm và thính lặng cầu nguyện trong đền thờ xanh. Đền thờ này được gọi là đền thờ xanh do mái vòm và các đỉnh tháp của nó được lợp bằng ngói xanh. Khi làm như thế, Đức Thánh Cha nêu cho người Kitô hữu chúng ta một tấm gương rất tốt. Cầu nguyện là điều mà chúng ta muốn làm với Thiên Chúa ở mọi nơi thích hợp, và những nơi khác ngoài đền thờ nơi người Hồi giáo đang thờ tự và cầu nguyện với cùng một Thiên Chúa 5 lần một ngày. Tôi nghĩ rằng, bằng cách cầu nguyện trong đền thờ Hồi giáo, Đức Benedicto thứ 16 đã quả quyết giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, dạy người Hồi giáo và Kitô giáo cùng thờ phượng Thiên Chúa duy nhất. Đôi khi có người đã hỏi, liệu Thiên Chúa của người Hồi giáo và Thiên Chúa của người Kitô giáo có phải là một và cùng một Chúa không? Nhưng điều này đã được làm rõ từ tuyên ngôn về tương quan giáo hội với các tôn giáo khác ngoài Kitô của Công đồng Vaticano thứ hai vào năm 1965, tức là tuyên ngôn Nostra Aetate. Và giờ đây, việc Đức Thánh Cha sẵn sàng cầu nguyện trong đền thờ Hồi giáo xác nhận điều này. Chính những hành động cụ thể làm cho người ta nhớ, và trong nghĩa cử cầu nguyện của ngài trong đền thờ xanh trước một hốc tường hướng về phía Mecca, Ngài đã chuyển tải cho người Hồi giáo một điều mà Ngài không thể chuyển tải bằng lời nói được. Nghĩa cử này chuyển tải tính chân thật trong lời nói của Ngài. Đó không chỉ là Đức Benedicto thứ 16, một con người của Thiên Chúa, một con người cầu nguyện, mà còn vì Ngài là một con người của Thiên Chúa cùng với người Hồi giáo. Ta có thể nói tất cả điều này bằng lời, nhưng nó không đến được trái tim và tâm trí của các dân tộc giống như thế. Đó là điều mà nghĩa cử Đức Thánh Cha thể hiện khi Ngài cầu nguyện tại thánh đường Hồi giáo đã đạt được. Các bạn của tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, trong hành động này, họ thấy Ngài đang đứng với họ trước một vị Thiên Chúa duy nhất.
Như thế, thưa cha, có phải cầu nguyện cũng là một hình thức đối thoại hay không?
Tôi nghĩ, cần nhớ đến lời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp thứ nhất của Ngài là thông điệp Redemptor Hominis, đấng cứu chuộc loài người, công bố năm 1979. Đã nói về các cách đến gần tín đồ của các tôn giáo khác hơn, và Ngài đã ưu tiên cho việc cầu nguyện chung. Là những người vững tin vào một Thiên Chúa duy nhất, chúng ta tin rằng dù người ta hình dung Thiên Chúa hay gọi Thiên Chúa như thế nào đi nữa, thì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất đang nghe những lời cầu nguyện đó. Đó là điều mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến trong sứ điệp truyền thanh tại Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, Manila, Phi Luật Tân, ngày 21 tháng 2 năm 1981 cho các dân tộc Á Châu. Đức Thánh Cha lúc đó đã nói như sau: bất kỳ khi nào tâm hồn con người tự mở ra trong cầu nguyện để đón nhận Thiên Chúa chưa được biết tới này, thì người ta sẽ nghe được tiếng đáp lại từ chính Chúa Thánh Linh, người biết những hạn chế và khuyết điểm của con người, cầu nguyện trong chúng ta và đại diện cho chúng ta. Vì thế, Kitô hữu chúng ta không nên bối rối khi cầu nguyện với người khác, vì chính một Thiên Chúa duy nhất là người nghe thấy những lời cầu nguyện này.
Vừa rồi là phần thứ nhất bài phỏng vấn linh mục Thomas Michel, một chuyên gia về Hồi giáo sống ở Indonesia, về việc làm của Đức Thánh Cha và các viên chức tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ còn phát phần thứ hai của bài phỏng vấn này trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Vọng, trường dậy sống giây phút hiện tại. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Điện thoại di động, máy điện toán, Internet, những phát minh của thời đại dường như liên kết với nhau để áp đặt lên con người một nhịp sống tất bật hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ con người ngược xuôi chụp giật và chạy đua với thời gian cho bằng ở đầu thế kỷ 21 này. Một giờ thì lúc nào cũng là một giờ, nhưng dường như một giờ của thế kỷ 21 ngắn hơn, nhanh hơn một giờ của những thế kỷ trước. Chúng ta chẳng còn có giờ để mà có giờ nữa. Có 24 giờ trước mặt, nhưng lúc nào chúng ta cũng vẫn than thở rằng mình không có thời giờ. Chưa bao giờ có người ý thức về sự qua đi mau chóng của thời giờ cho bằng thời đại này. Chưa bao giờ có người bị cuốn hút trong thời gian cho bằng ngày nay. Xem ra lúc nào con người cũng thở hổn hển khi phải chạy theo thời gian. Hụt hơi, con người chỉ còn biết thở than. Thời gian đã tăng tốc. Sự tăng tốc của thời gian trước hết được thấy rõ trong công ăn việc làm. Hiệu năng của con người được đo lường bằng tốc độ của việc làm. Người có khả năng là người lanh tay, lẹ mắt, làm nhanh. Sự tăng tốc của thời gian cũng thấy rõ trong sự sản xuất. Cạnh tranh đồng nghĩa với chạy nhanh để không ngừng làm ra cái mới. Đời sống cá nhân cũng không thoát khỏi sự tăng tốc của thời gian ấy. Con người chẳng còn thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho các quan hệ xã hội. Làm nhanh, ăn vội, phải chăng đó không là khẩu hiệu tiêu biểu của thời đại? Ngay cả trong quan hệ giữa người với người, nhất là trong quan hệ tình nghĩa, mà hôn nhân là cao điểm. Dường như con người cũng áp dụng triệt để khẩu hiệu ấy. Con người thay vợ đổi chồng như thay áo. Sở dĩ như thế là bởi vì sự chờ đợi, lòng kiên nhẫn, thái độ cảm thông và tha thứ không còn chỗ đứng trong quan hệ vợ chồng nữa. Và dĩ nhiên, khi đợi chờ không còn chỗ đứng trong cuộc sống, con người cũng chẳng còn thời giờ cho đời sống đức tin nữa. Mỗi tuần một giờ tại nhà thờ chỉ còn là một bổn phận phải tuân giữ, một gánh nặng phải trút bỏ, một khoảng thời gian dài phải chịu đựng hơn là sống một cách trọn vẹn và có ý nghĩa. Thiên Chúa bỗng nhiên vắng mặt trong cuộc sống. Hay tệ hơn, Ngài chỉ còn là một người quá cố. Vì không còn giờ để ngồi yên một chỗ, vì đã đánh mất khả năng để cho tâm hồn lắng động, hầu nghe được tiếng nói của Thiên Chúa trong thẳm sâu tâm hồn. Người tín hữu cũng đánh mất một trong những thái độ cơ bản trong đời sống đức tin, đó là đợi chờ. Làm việc không ngừng nghỉ, tiêu thụ không biết mệt mỏi, săn tìm cái mới một cách vô vọng. Đó là những nét nổi bật của con người thời đại. Con người đi tìm kiếm mà không còn biết mình tìm kiếm điều gì. Con người chạy quanh quẩn mà quên mất điều thiết yếu của cuộc sống. Từ đó, thời gian không còn là một khoảng cách để vượt qua, và sự chờ đợi cũng chẳng còn là một sự căng hướng về phía trước. Con người thời đại quên mất rằng thời gian được nuôi dưỡng bằng những cưu mang lâu dài, rằng sự sống, tình yêu, con cái, khả năng chuyên môn, sự khôn ngoan và nhất là niềm tin cần phải lớn lên từng bước một, cần phải chín mùi trong từng ngày, từng giờ, từng phút. Tự trung, trong lĩnh vực nào của cuộc sống, con người cũng phải luôn đợi chờ. Đợi chờ những ngày sáng tươi hơn, đợi chờ hạnh phúc, đợi chờ hòa bình, đợi chờ hòa giải. Ai cũng biết thế nào là đợi chờ. Đợi chờ nào cũng bao hàm khắc khoải, lo lắng. Đợi chờ nào cũng được tưới gội bằng nước mắt. Nhưng có đợi chờ là có tin tưởng. Và đây chính là vẻ đẹp đích thực của đợi chờ. Tất cả những ai đã từng trải qua những cưu mang và sinh hạ đều biết thế nào là tin tưởng và hy vọng. Với mùa vọng, giáo hội mời gọi các tín hữu sống lại tâm tình tin tưởng đợi trông ấy của mẹ Maria. Với hai tiếng xin vâng, mẹ đã đi vào sự đợi chờ tin tưởng ấy. Không thấy trước điều gì sẽ xảy đến, nhưng vẫn tin tưởng đợi chờ. Đó là thái độ nền tảng của người có niềm tin. Ngày tuyên khấn, các đan sĩ thường hát lên ba lần câu: Lạy Chúa, theo lời Ngài đã hứa, xin đón nhận con, và con sẽ sống. Xin đừng để con phải thất vọng trong sự đợi chờ. Biết bao nhiêu người, tuy ở giữa đời, cũng sống trong đợi chờ tin tưởng như thế. Thánh nữ Monica là một điển hình. Thánh nữ đã liên lỉ cầu nguyện và đợi chờ với niềm tin tưởng vững vàng rằng con mình là Augustino sẽ từ bỏ con đường bất chính để quay trở về với Chúa. Biết bao nhiêu nước mắt đã đổ ra. Cuối cùng thánh nữ đã đạt được điều mình tin tưởng chờ đợi. thánh nữ đã cưu mang và chờ đợi 9 tháng 10 ngày để sinh ra một người con. Thánh nữ cũng đã cưu mang một lần thứ hai để sinh lại người con ấy trong ân sủng. Sự cưu mang nào cũng diễn ra trong đợi chờ và tin tưởng. Mùa vọng là trường dạy tỉnh thức và đợi chờ. Có đợi chờ và đợi chờ. Đợi chờ trong khoảnh khắc và lo sợ trước một tai biến sắp xảy đến, khác với đợi chờ một niềm vui sắp đến. Thánh Phaolô không ngừng khuyên các tín hữu tiên khởi. Anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa. Anh em hãy vui lên trong Chúa. Thánh nhân viết lời này ngay từ trong ngục. Giữa cảnh khốn cùng, vẫn đợi chờ trong hân hoan và tin tưởng. Đó là thái độ đúng đắn nhất của người có niềm tin. Tụ trung, thời gian là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Đón nhận món quà ấy chính là sống một cách sung mãn từng giây phút hiện tại. Người tín hữu sống được như thế là bởi vì họ tin rằng Chúa là đấng đang đến trong từng phút giây hiện tại ấy. Ngài đến trong bổn phận họ đang làm. Ngài đến trong những người họ đang gặp gỡ. Đón nhận giây phút hiện tại như là quà tặng quý giá nhất. Làm công việc bổn phận đang làm như là công việc hệ trọng nhất. Và nhất là đối xử với người mình đang gặp gỡ như người quan trọng nhất. Đó là bí quyết để làm cho sự đợi chờ có ý nghĩa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vài suy tư của Đức Cha buổi tuần trước mầu nhiệm Giáng sinh. Để mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta thường tăng cường cầu nguyện, hồi tâm, sám hối và tạ ơn. Đó là những việc chung chung. Nhưng khi muốn việc cầu nguyện, hồi tâm, sám hối và tạ ơn dễ sinh hiệu quả tốt, chúng ta nên tập trung vào một vài điểm cụ thể. Điểm cụ thể nên chọn lúc này là gì? Thưa, tùy cái nhìn của mỗi người. Riêng tôi chọn vấn đề ơn gọi được sai đi. Lý do chọn là vì, thứ nhất, ơn gọi được sai đi đã rất được đề cao thuở xưa trong biến cố Chúa Cứu Thế giáng trần. Và lý do thứ hai, ơn gọi được sai đi hiện nay đang được sống nhiều cách tại Việt Nam để làm chứng cho mầu nhiệm Giáng sinh. Thứ nhất, ơn gọi được sai đi đã rất được đề cao thuở xưa trong biến cố Chúa Cứu Thế giáng trần. Chúa Giêsu xuống trần là do Chúa Cha sai đi với mục đích rõ ràng. Tác giả thư gửi dân Do Thái đã ghi lại âm vang lời Chúa Giêsu thưa cùng Đức Chúa Cha như sau. Chúa Kitô nói, hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo lệ luật. Rồi người nói, này con đây, con đến để thực thi ý ngài. thư Do Thái, chương 10, câu 8. Đoạn thư trên đề cao sự việc Chúa Giêsu xin vâng thánh ý Chúa Cha, sai Ngài xuống thế. Trong tinh thần vâng phục của kẻ được sai đi, Chúa Giêsu suốt cuộc đời dưới thế đã chỉ thi hành thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu nói, thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Phúc âm Thánh Gioan chương 12 câu 49. Không phải chỉ mọi lời Chúa Giêsu nói ra đều do Chúa Cha sai Ngài phải nói, mà cả đến việc nạp mình chịu tử nạn cũng do chính Chúa Cha muốn Người thực hiện. Trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã thiết tha cầu xin, lại Cha, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha. Như vậy, suốt cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu, từ khi sinh ra cho đến chết, đều tóm gọn lại một lời. Chúa Cha đã sai con, và con đã hoàn toàn vâng phục thực thi thánh ý Chúa Cha. Nhân vật quan trọng thứ hai trong biến cố Chúa Giáng sinh là Đức Mẹ Maria. Cuộc sống của Đức Mẹ cũng đã được tóm gọn lại trong lời xin vâng trong ngày Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ. Nhân vật thứ ba ta thấy trong hang đá Bethlehem là Thánh Giuse. Đời Ngài là một gương sáng về sự vâng phục thánh ý Chúa một cách mau lẹ, khiêm tốn và âm thầm. Đức Mẹ và Thánh Giuse đều là những người được Chúa gọi và được Chúa sai đi cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa cứu thế. Chúa gọi và sai các ngài bằng nhiều cách khác nhau, như bằng việc Thiên Thần hiện ra với Đức Mẹ, bằng cách báo mộng cho Thánh Giuse, bằng cách Chúa gợi ý cho Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth. Nhưng Chúa cũng gọi bằng những biến cố thời sự, như lệnh vua truyền kiểm tra dân số, sự kiện dân làng Bethlehem không còn chỗ trọ cho việc trọng đại Chúa Trời giáng sinh. Nhiều chi tiết chỉ là thời sự chung, nhưng trong đó có thánh ý Chúa. Đức Mẹ và Thánh Giuse đã đọc được ơn gọi mà thánh ý Chúa gửi cho mình trong thời sự lịch sử. Các ngài đã nhận ra các chi tiết về ơn gọi của mình nhờ ơn Chúa Thánh Thần và nhờ quy chiếu các sự kiện xảy ra vào những lời Chúa đã ghi trong Kinh Thánh, nhất là qua các tiên tri đã nói trước về hình ảnh và cuộc đời đấng cứu thế sẽ đến. Đứng đó sẽ hòa mình với những đau khổ của lớp người bị loại trừ, với mục đích đổi mới tâm hồn con người. Mong họ biết tìm về hạnh phúc, được chung hưởng niềm hoan lạc bất tận bên người Cha đầy tình yêu thương xót. Như thế, cả ba nhân vật quan trọng trong biến cố Chúa Giáng sinh đều là những đấng đã sống ơn gọi được sai đi một cách triệt để. Còn hiện nay thì như thế nào? Hiện nay, tại Việt Nam, ơn gọi sai đi để làm chứng cho mầu nhiệm Chúa Giáng sinh được nhận thấy dưới nhiều hình thức. Hình thức thứ nhất là đời sống đạo đức, nơi những con người sống động. Họ giới thiệu mầu nhiệm Giáng sinh bằng chính đời sống của họ. Đó là đời sống luôn vâng phục thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa về họ được họ nhận ra từ lời Chúa, từ hội thánh, từ thời sự, từ những biến cố riêng tư xảy ra cho họ, từ những cái nhìn sâu sắc về tình hình hiện tại và tương lai, từ trách nhiệm luôn đi liền với ơn được làm con Chúa. Lãnh vực mà người ta dễ nhận ra sự đạo đức của họ là lãnh vực bác ái, dấn thân phục vụ, chia sẻ cuộc sống người nghèo khổ. Hình thức thứ hai là sự kính trọng đối với hội thánh và những người được Chúa gọi và sai đi để làm chứng cho Chúa trong mọi lĩnh vực đạo đời. Giáo hội Việt Nam vốn có thói quen kính trọng và thảo hiếu đối với các người được Chúa gọi và sai đi. Thói quen đó đã trở thành truyền thống. Các người mà truyền thống lòng đạo ở Việt Nam dành cho sự kính trọng và hiếu thảo cách riêng, thường là các vị được chọn bởi chính Đức Giáo Hoàng là vị đại diện Chúa ở trần gian. Các ngài vẫn mang những giới hạn của con người yếu đuối, nhưng khi được Chúa thương gọi và sai đi, các ngài nên được chúng ta nhìn một cách tế nhị và thương cảm, với những lời cầu nguyện và hy sinh dâng lên đấng đã gọi và sai các ngài. Hình thức thứ ba là thiện chí làm những việc lành nhỏ, để dâng cho Chúa hài lòng. Tôi thấy thời nay rất nhiều người Việt Nam đang đi tìm nơi, tìm người, tìm đạo để đặt hy vọng. Họ đi tìm bằng những việc lành nhỏ, những lời cầu nhỏ, những khát vọng nhỏ. Tôi có cảm nghĩ là họ cũng được ơn gọi và được sai đi qua một động lực âm thầm của Chúa. Sự kiện đó ứng nghiệm lời Chúa phán xưa, có nhiều điều Chúa chỉ mặc khải cho những người bé mọn. Để kết, tôi muốn nói lên ở đây một cảm tưởng rất chân thành của tôi. Cảm tưởng đó là nước Chúa tình yêu vẫn tiếp tục được nhiều tâm hồn Việt Nam đón nhận. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi sự diễn ra dễ dàng. Xưa các đấng được sai đi tại Bethlehem để cứu đời, đã vâng theo thánh ý Chúa Cha, chia sẻ cuộc sống những người nghèo khổ. Nay, mọi người đều mong tất cả các môn đệ Chúa được sai đi cứu đời tại Việt Nam, cũng tiếp tục đi con đường đó theo hoàn cảnh của mình. Xin cầu nguyện cho nhau, và xin nâng đỡ nhau trong ơn gọi được sai đi, nhất là trong thời buổi khoảng cách giàu nghèo càng lớn. Đặc biệt là hãy tỉnh thức, bởi vì Noel năm nay loan báo một tương lai không phải sẽ nhiều bình an, mà sẽ là nhiều lo âu trăn trở cho mọi người thiện chí, thiện tâm. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy tư của Đức Cha Bùi Tuần trước mầu nhiệm Giáng sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, phục vụ là động tác của tình yêu. Tình yêu là mở rộng tâm hồn, là vươn cao, nối vòng tay lớn tới những người chung quanh. Nhưng tình yêu có nhiều hiểu lầm, và đôi khi hiểu lầm lẫn lộn trong đời sống gia đình cũng như ngoài xã hội. Vì thế đã đem lại nhiều xích mích giữa cha mẹ và con cái. Trong những hành động làm cho người chung quanh phải bắt đầu phát xuất từ động cơ duy nhất là yêu. Tình yêu bắt nguồn từ con tim và trí tuệ, chứ không phải bắt đầu từ bản ngã cái tôi của mình. Nếu chúng ta làm vì cái tôi quan trọng của mình, lúc đó những hành động theo sau cũng có thể cùng một động cơ làm cho mình được vinh danh. Ý chí cao thượng, làm vì tha nhân bị pha trộn, vàng thau lẫn lộn, tới khi chúng ta không còn biết hướng đi tới đích điểm là tình yêu. Chẳng hạn, khi tôi làm việc này, việc kia vì tư lợi, tư tưởng ẩn ý trong trí khôn nhưng không tiện nói ra. Tôi làm việc này vì tôi nghĩ rằng người kia không biết gì cả, vì thế tôi cần cho họ một bài học trong việc phục vụ, vân vân. Tôi làm vì tôi có mặc cảm nặng, nên tôi cần lấy lại phẩm giá của mình. Tôi làm vì tôi bị hối hận và lương tâm dày vò, vì thế tôi cần có một chỗ đứng trong cộng đồng. Tôi muốn cho mọi người biết là tôi làm việc thiện này để thách đố đối phương. Nói tắt, động cơ chủ yếu điều khiển tất cả mọi công việc làm, con người, thay vì phục vụ. Và được phục vụ đã trở nên vì tư lợi cá nhân. Quý vị thân mến, khi chúng ta vội vàng làm việc hữu ích, và không dành thời giờ để hỏi mình,
tại sao tôi làm việc này và không làm việc kia, và động cơ lẫn lộn làm chúng ta đánh mất giá trị thật của bác ái, phục vụ, tha nhân. Chúng ta có thể hành động như Marta trong bản tin mừng Thánh Luca. Tin mừng Thánh Luca, đoạn thứ 10, câu 38 tới 42, có nói, trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-xu và làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói, thưa thầy, em con để mình con phục vụ, mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp, Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất cho mình, và sẽ không bị lấy đi. Khi chúng ta phục vụ, cho những lý do trái ngược trên, khi chúng ta phục vụ vì lo lắng thái quá, muốn được kính nể, muốn mọi người biết, và nếu không được đáp ứng ngay, một số người sẽ cảm thấy bị tách biệt, vì không được hậu đãi, sẽ trở nên bản gắt, so sánh, và sau cùng bị đốt cháy tâm lý và tình cảm. Vì thế Chúa Giê-xu đã nói với Maria, đã chiếm phần tốt hơn. Tốt hơn có nghĩa là một việc cần thiết hơn phải làm trước, việc phải được đáp ứng ngay. Đó là theo tiếng gọi của tình yêu, và phục vụ cũng chỉ vì yêu. Mỗi người chúng ta đã được mời để nhìn lại trong con người mình, và chân nhận rằng mỗi người chúng ta hết thảy có một cục sỏi làm vướng bận ý chí phục vụ vì yêu. Nếu chúng ta tìm ra hòn sỏi đó, chúng ta có thể lấy đi bằng cách tự hiểu mình và những động cơ nguyên do để chúng ta làm việc thiện. Chúng ta cũng có thể biết mình và tự kiềm chế mình khi những tư tưởng vận đục tìm danh lợi cho mình bắt đầu lộ diện. Chúng ta cũng có thể xác tín rằng qua sự hiểu biết đó, chúng ta sẽ lớn lên, trưởng thành hơn và những vết thương cũ sẽ được chữa lành. Thánh Augustine nói, yêu, bạn sẽ có thể làm được mọi sự. Quý vị và các bạn thân mến, một lần Đức Hồng Y Roncalli từ trên xe bước xuống, ngài mới đi xa về. Phái đoàn tòa giám mục ra đón, mọi người ngạc nhiên trên vai áo Hồng Y có vương mấy cọng rơm đồng quê. Ai hỏi ngài cũng cười xòa vui vẻ, nhưng mấy nhân viên phụ tá trên xe đều hiểu chuyện. Chiếc xe của Đức Hồng Y đang từ hướng Bắc xuống miền Nam, qua vùng đồng ruộng. Giữa đường, một chiếc xe bò chở rơm sa hố, người đánh xe gắng sức đẩy phụ, nhưng xe không nhúc nhích. Đức Hồng Y cho xe dừng lại, sắn tay áo hò dô ta đẩy phụ, và chiếc xe rơm sa lầy lại chuyển bánh tiếp tục lên đường. Những cọng rơm trên vai áo hồng y đối với ngài chỉ cười xòa cho qua, nhưng thực sự tỏ rõ cho chúng ta một hồng y không quản ngại khó khăn hay sợ bệnh chiếc áo ròng sang trọng. Sau này lên ngôi giáo hoàng, Đức Gioan 23 vẫn tiếp tục nếp sống bình dị, phục vụ. Lần khác, cả triều Roma báo động, Đức Giáo hoàng mất tích. Nhân viên an ninh đổ xô đi tìm. Cuối cùng, người ta gặp ngài đang chuyện trò thân mật với các tù nhân trong khám đường Roma. Quý vị thân mến, Chúa đã nói, con người đến không phải được phục vụ, nhưng là để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi các tín hữu hãy noi gương ngài, phục vụ và hiến dâng mạng sống mình cho tha nhân. Phép lạ là phục vụ. Sự phục vụ tối đa là bạn có thể làm cho người khác. Đó là cách yêu thương họ như yêu thương chính mình. Bạn trân trọng giá trị của bạn cũng như của người bạn phục vụ cùng lúc. Đó là tình yêu phục vụ. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Là chính lúc cha bồng còn bước trên.
Có một người đến xin thiền sư Bayajit nhận làm môn đệ. Thiền sư bảo, nếu anh muốn tìm chân lý, thì phải thỏa mãn một số đòi hỏi và thi hành một số việc. Xin ngài cho biết đó là những điều gì? Anh phải múc nước, bổ củi, lau nhà và nấu cơm. Chàng thanh niên vội bỏ đi và nói, tôi đến đây để tìm chân lý, chứ không phải để tìm việc làm. Quý vị và các bạn thân mến, nói và làm, muốn và làm, cả hai chưa hẳn luôn luôn giống nhau. Đó cũng là tâm trạng của một số người thời Chúa Giêsu cũng như thời chúng ta hôm nay. Họ quên mất chiếc vé để vào được nước trời, không hề là địa vị, tư cách thủ lãnh của một dân tộc. Không hề là sự hiểu biết huyên thâm về luật Chúa, không hề là sự sốt ruột lo cho vận mạng dân nước. Nhưng, để vào được nước trời, thì điều kiện duy nhất cần thiết là biến tất cả những điều vừa kể thành hành động, là sống, là thực hành điều Chúa muốn. Chính vì dựa vào tiêu chuẩn này mà trong tương lai sẽ xảy ra một cảnh rất trái ngược, là những người tội lỗi, thất học, kém tài nhất lại có mặt trong nước trời, chứ không phải là những người mệnh danh là thánh thiện, cho mình là công chính, thông thái, quyền thế. Bởi vì những người này chỉ nói mà không làm, đã chỉ muốn mà không hành động, đã chỉ thấy và nghe mà không hưởng ứng. Còn những người kia đã quyết định, đã hành động, đã ăn năn hối cải trở về với tình thương của Chúa. Hơn nữa, những điều Chúa muốn và yêu cầu ta thực hiện không phải ở đâu xa và trừu tượng, mà chính là những đòi hỏi và gợi ý ngay trong hiện tại này. Chỉ giây phút hiện tại mới quan trọng. Đừng nhớ ngày hôm qua của anh chị em để chỉ trích. Cũng đừng nhớ ngày hôm qua của mình để hối tiếc và khóc lóc, vì nó đã vào dĩ vãng. Đừng nhìn ngày mai của anh chị em để xét đoán. Đừng lo ngày mai của chính mình để bi quan. Nó còn trong tương lai. Trích sách Đường Hy Vọng, trang 898. Tác giả tập sách Đường Hy Vọng còn căn dặn thêm như sau. Hãy dốc quyết ít điểm, nhưng dốc quyết thực tế, dốc quyết cá nhân. Có những người tưởng mình thánh thiện vì có một số lớn đầy dẫy những dốc quyết mây mưa. Nhưng thực ra, họ như những thùng rỗng kêu to mà không có gì bên trong, không có những điều tốt cụ thể kèm theo. Lạy Chúa, chúng con sung sướng khi biết rằng, yếu tố quyết định sự có mặt của chúng con bên cạnh Chúa trong ngày cánh chung cuối cùng, không phải là sở hữu một cái gì như sự giàu có, uy tín, thông thái, quyền hành, mà chỉ là một thái độ sống tốt lành ngay trong hiện tại, là có thực hành thánh ý Chúa hay không. Như vậy, đường dẫn về nhà Chúa không khép lại với bất cứ một ai, không khép lại với những người vụng ăn, vụng nói, thiếu đầu óc, thiếu suy tính, cũng không khép lại với những ai có một quá khứ u ám hay một tương lai không ổn. Đường về nhà Chúa chỉ khép lại với những ai không biết hành động theo thánh ý Chúa ngay trong giây phút hiện tại này. Xin Chúa gọi con đến với Chúa và cộng tác với ơn soi sáng của Chúa để thực hiện thánh ý Chúa dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Trên khắp Chúa ơi, lúc con cần
ngài sao lỡ xa con. Con yêu hỡi biết rằng cha yêu con nhiều, cha luôn sẽ không rời lìa xa con yêu. Khi nguy khốn dấu chân lẽ loi trên đường, là chính lúc cha bồng con bước trên đường.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh 8 giờ rưỡi sáng nay của chúng tôi nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.